Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Chúng ta muốn gì? Do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sam Hạ, Làng Mai, trong khóa tu mùa hè. Hôm trước sư ông có đề nghị các cháu vẽ một con bướm bướm. Không biết các cháu có vẽ không? Mình lấy hai tờ giấy. Trong cái tờ giấy đầu thì mình vẽ một con bướm bướm. Khi mà con bướm bướm đã xuất hiện. Và tờ giấy thứ hai là mình vẽ con bướm bướm khi mà con bướm bướm chưa có xuất hiện. Xuất hiện tức là apparaître, tức là manifest. Ở Làng Mai, vào mùa hè, bướm bướm rất nhiều. Có nhiều loại bướm bướm lắm. Và chúng ta đọc trong sách thì chúng ta biết rằng có tất cả là vào khoảng 120.000 loại bướm bướm. Và bên Mỹ nó có một loài bướm bướm tên là Monarch. Nó là thứ bướm bướm du hành, nó đi rất là xa. Nó có thể bay từ tiểu bang Florida, nó bay tuốt lên Canada. Và từ trên Canada, khi trời bắt đầu lạnh, thì nó bay trở về quê hương của nó ở Florida. Mình ngồi trên máy bay mà đi từ Miami mà lên tới Toronto thì cũng thấy lâu đó. Và máy bay là đi bay mau lắm đó. Vậy mà mình đâu có ngờ rằng những con bướm bướm Monarch nó bay từ dưới miền Nam, tiểu bang Florida, mà nó bay lên tới miền Bắc, Toronto, Montreal. Bướm bướm du hành, papillon voyageur. Thì đó là một trong các loại bướm bướm mà người ta nói có tất cả là 120.000 loại bướm bướm có tên khác nhau. Và có nhiều nhà khoa học họ đi bắt bướm để họ nghiên cứu từng cái loại một. Và họ làm collection. Và có những cái viện bảo tàng họ trưng bày rất là nhiều loại bướm bướm. Tội nghiệp mấy con bướm bướm bị bắt rồi ép rồi đem lên trình bày. Thì ở Làng Mai, khi mình đi thiền hành thì mình có thể gặp được vài chục loại bướm bướm. Có con màu vàng, có con màu trắng, có con màu trắng điểm màu nâu. Nó đủ loại. Và khi mà bướm bướm nó bay thì có nhiều khi nó bay một cặp hai đứa, bay rất là đẹp. Rồi bướm bướm nó biết chơi, nó giống như trẻ con của mình á, nó chơi nhiều lắm. Cố nhiên là nó đi thăm hoa và nó đi kiếm thức ăn, nhưng mà cái thì giờ nó để ra nó chơi cũng khá nhiều. Nhưng mà đến mùa đông á thì không biết nó đi đâu hết. Mình đi thiền hành ở Làng Mai, Sâm Thượng, Sâm Mới, Sâm Hạ, không có một con bướm bướm nào hết. Và mình nghĩ rằng tụi đó đã chết hết rồi. Tức là không còn nữa. Ấy vậy mà cứ đợi tới tháng 3, tháng 4 thì tụi đó nó xuất hiện, phát hiện lại, manifest lại, apparaître lại. Thì ở đâu nó apparaître lại? Nếu từ không mà trở thành, làm sao mà trở thành có được? Thành nói là mùa đông nó chết hết rồi là không có đúng. Thì nó ấn tàn. Ấn tàn tức là nó trốn ở đâu đó. Có thể nó trốn dưới hình thức của một cái trứng, rồi đến ấm rồi nó lạnh, là nó nở ra thành con sâu. Con sâu rồi nó trở thành con bướm. Thì cái đó mình phải học, mình mới biết được. Thì suốt cả mùa đông mình đi thiền hành không có gặp con bướm nào cả. Nhưng mà tới tháng 4 thì nó bắt đầu nó xuất hiện nhiều lắm, nhiều lắm. Bây giờ là cái lúc mà mình nên để ý tới các loài bướm. Và các em thiếu nhi tuần trước được sư ông yêu cầu mỗi em vẽ một con bướm khi mà nó đã phát hiện, đã xuất hiện. Và trong cái tờ thứ hai thì vẽ con bướm nó chưa xuất hiện, nó đang trốn ở đâu đó. Thì cái bản vẽ thứ hai nó khó, tại vì mình không thể nào vẽ ra con bướm ra được. Mình vẽ ra được, tức là con bướm đã phát hiện rồi. Đây là mình vẽ con bướm nó trước khi nó xuất hiện. Mình không phải không có thấy nó, không thấy nó mà vẽ ra nó được. Thì có thể là trong cái bức thứ hai đó mình vẽ một cái cảnh trời mùa đông, có cây, có cây rụng lá, có dòng suối mà đang chảy hoặc là đông đá lại rồi, nhưng mà không có con bướm bướm nào cả. Rồi người ta hỏi tôi, vậy thì cái con bướm bướm nó trốn ở đâu? Cái người mà coi tranh hỏi con bướm bướm nó trốn ở đâu thì mình nói mình phải tự tìm lấy chứ. Mỗi người phải tự tìm lấy. Và vì vậy cho nên mình không cần phải vẽ bông bướm. Mình chỉ cần vẽ cây, vẽ suối, vẽ rừng trong mùa đông thôi. Và để cho cái người xem tranh họ tự tìm ra cái con bướm bướm trong cái thời gian nó đang trốn. Nó có thể trốn ở đâu, có thể dưới vỏ cây hay là bất cứ một chỗ nào khác ở trong rừng. Có một ông nhà văn Pháp tên là Antoine de Saint-Exupéry. Anh biết, các cháu có biết cái ông đó không? Ông này, ông có viết nhiều sách lắm. Ông là phi công, lái máy bay. Và máy bay của ông là máy bay đưa thơ, chứ không phải máy bay đưa hành khách. Và ông viết văn rất là hay. Và trong những cái cuốn sách của ông có một cuốn tên là Hoàng tử bé, Le Petit Prince. Cháu nào đọc Hoàng tử bé rồi giơ tay lên. Bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh? Giỏi quá đi. Và cái ông đó là an toàn đó. Thì ông đó, ông có một lần, ông lấy tờ giấy hồi còn nhỏ đó. Hồi an toàn còn nhỏ xíu như là bé này á. Thì an toàn lấy một cái tờ giấy rồi vẽ ra một cái mà ngồi hết sức là lâu mới vẽ ra được. Vẽ một cái nó giống như vậy này. Vẽ một cái như vậy đó. Rồi vẽ xong nó đưa tờ giấy cho người lớn hỏi, nhìn có thấy ghê không? Có sợ không? Thì khiếp không? Thì mấy người lớn họ cười, nó cái gì mà khiếp? Cái này cái giống cái mồm, cái nón mà, có gì mà khiếp? Đâu phải cái nón. Cái này là một con trăng. Một con trăng, nó vừa mới nuốt một con voi vào trong bụng của nó. Con trăng tức là cái boa constrictor đó, nó vừa mới nuốt cả con voi ở trong bụng nó, và vì vậy cho nên nó phải nằm mấy tháng rồi nó mới tiêu hóa được con voi. Vậy mà nhìn vào cái đây mà không thấy sợ, dở quá đi. mà thiệt mình không có thấy được những cái điều mà người kia thấy. Rồi Antoine Saint-Exupéry có một hôm lái máy bay á, đưa thơ đi ngang qua một cái sa mạc. Sa mạc là desert. Thì máy bay của ông nó trục trặc máy. Nó không bay nữa. Thành ra ông ta phải đáp xuống sa mạc. Và may ông không có chết. Và ông đáp xuống sa mạc thì ông nói nếu mà mình không có sửa được cái máy bay này thì chắc là mình chết ở đây thôi. Cho nên ông xuống, ông lay hoay, ông sửa ngày này qua ngày khác. Ông chỉ có một ít thức ăn và thức uống thôi. Và ông hy vọng ông có thể sửa được cái máy bay của ông để ông bay trở về. Thì có một bữa ông đang cho máy bay thì tự nhiên có tiếng nói của một cậu bé. Nói ông vẽ dùm cho em một cái con cừu. Dessine-moi un mouton. Mọi người nói. Thì ông ta ngạc nhiên quá, ở trong sa mạc làm gì mà có người mà có tiếng nói trẻ em. Quay lại thì thấy một chú bé, đó là hoàng tử bé. Ông ta ngạc nhiên nói, hả? Nói cái gì? Vẽ giùm tôi một con cừu. Thì anh ta ngạc nhiên quá đi. Cái ông Antoine cũng ngạc nhiên quá, nhưng mà tại vì không biết nói gì nữa, thành ra vâng lời cậu bé, lấy cái tờ giấy rồi cái viết rồi ráng mà vẽ ra một con cừu. Nhưng mà anh ta không phải là họa sĩ giỏi, thành vẽ con cừu mà nó hơi giống con bò. Nó cừu gì mà kỳ vậy, sao mà mập có vậy. Rồi anh ta mới lật ngỡ sao anh ta vẽ cái khác, vẽ lại con cừu. Nhưng mà kỳ này thì nó ốp nhom, ốm nhất là nó cừu này, đâu phải cừu. Thì Antoine ráng lắm mới vẽ được hai lần con cừu, nhưng mà lần nào cũng bị hoàng tử bé chê. Thành anh ta tức quá, anh ta mới lấy tờ giấy khác, anh vẽ cái hộp. Ông nói đây là cái hộp con cừu mà cậu muốn vẽ, nó nằm ở trong này. Để cho khỏi vẽ. Cũng giống như là xưa ông vừa mới yêu cầu các cháu vẽ giùm cho con bướm bướm mà trong mùa đông đó. Thì đâu cần vẽ gì đâu, cứ đưa tờ giấy trắng ra nói vẽ rồi đó. Nó không thấy gì hết, nó tại vì nó chưa phát hiện mà. Nó núp ở trong đó xong phải nhìn cho kỹ mới thấy được. À, thành ra. Thành ra tuy là khó, nhưng mà rất là dễ. Tuy là cái bức họa thứ hai khó, nhưng mà rất là dễ. Rất là dễ. Nó rất là thiền. Cái bức họa thứ hai nó rất là thiền. Mà cháu nào thông minh đó, thì nói, đâu có khó gì đâu, mình chỉ cần vẽ cái bức họa thứ nhất thôi, bức họa thứ hai để tờ giấy trắng. Cái đó là người thông minh đó. Cái lạ là Antoine sau khi mà vẽ cái thùng đó ra đưa cho nó, con cừu của cậu muốn nó nằm ở trong đó, thì nghĩ là anh chàng kia anh sẽ phản đối. Ai dè anh chàng kia rất là bằng lòng. Ồ, tốt quá, con cừu dễ thương quá. Tại vì cái đầu của anh ta thấy rất rất là rõ con cừu. Và sau đó thì hoàng tử bé mới kể chuyện cho Antoine biết là hoàng tử bé không phải là ở trên cái hành tinh trái đất này, mà hoàng tử bé ở trên một cái hành tinh cao trên trời ấy. Mà hành tinh của cậu bé nhỏ thôi, không có lớn như vậy. Ở trên đất của mình mà đi máy bay ấy, thì cũng phải tốn mất mấy chục giờ đó. Còn đi bộ thì phải tốn cả năm, 2 năm. Mà cái hành tinh của hoàng tử bé thì đi có 15 phút là trọn được một vòng của cái hành tinh đó rồi. Nó ví dụ như là cái trái đất của mình nó lớn như vậy đó, thì cái hành tinh của cậu bé nhỏ xíu vậy thôi. Thế nên nếu mình đi bộ xung quanh trái đất thì phải cả năm, còn cái này chỉ 15 phút là đi xong một vòng. Và hoàng tử bé còn nói cho Antoine biết là trên hành tinh đó có một cây hoa hồng, có trồng một cây hoa hồng. Và cái cây hoa hồng đó nó vừa ra một cái bông hồng rất là đẹp. Và hoàng tử bé rất là chăm lo, săn sóc và thương cái bông hồng đó lắm. Và hoàng tử bé muốn cho cái cây hồng nó vui, thành nó muốn có con cừu hiền hiền như vậy để chơi. Vì vậy cho nên mới yêu cầu anh phi công này vẽ giùm cho một con cừu để đem về để đến cái hành tinh của mình. Thì không biết là hoàng tử bé có học kinh Hoa Nghiêm hay chưa. Kinh Hoa Nghiêm là một cái kinh rất là hay trong đạo Phật á, tiếng Phạn là Avatamsaka. Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm, mà anh ta biết cái sự thật là tất cả trên thế gian này, tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này đều do cái tâm mình nó vẽ ra hết. Tại vì trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu rất là hay là tâm như họa sư. Tâm như họa sư, năng họa nhất thiết hình tượng. Tức là cái tâm mình nó như là một họa sĩ, có thể vẽ ra tất cả mọi cái. Tâm như họa sư. The mind is a painter. Và cái điều này nếu các cháu mà suy nghĩ kỹ thì các cháu sẽ thấy đúng lắm. Ví dụ như lần mai đó, lần mai mình đang ngồi đấy, đang ngồi thiền, nghe pháp đấy, là do cái tâm nó đi ra, trường tâm mình đi ra. Ban đầu mình phải có cái ý là mình phải làm cái trung tâm tu học, để cho các thầy, các sư cô, các đại hữu tới tu tập. Thì có phải là cái lặng mai tựa trong cái đầu của mình, cái tâm của mình đi ra không? Phải vậy không? Nếu không có cái tâm thì làm sao mà có lặng mai được? Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng tâm là họa sĩ. Nó có thể vẽ ra bất cứ cái gì nó muốn. Vì vậy cho nên hoàng tử bé muốn có một con cừu thì trước hết là phải vẽ con cừu ra ở trong tâm. Và vì vậy cho nên mình nghĩ là cậu bé trong kiếp trước đã được học Kinh Hoa Nghiêm rồi, cho nên biết được cái câu dạy của Bụt là tâm như họa sư. The mind is a painter that can paint everything. L'esprit est un artiste, un dessinateur qui peut dessiner tout, qui peut tout dessiner. Cho nên ban đầu anh ta gặp phi công chưa có chào hỏi, còn mang tay lên vui gì hết, nói dessine moi un mouton, liền lập tức. Cái chuyện hoàng tử bé còn dài lắm, nhưng mà hôm nay sư ông chỉ nói từng đó thôi, tại sư ông muốn nhắc tới cái chuyện là cái tâm mình nó tạo ra, nó vẽ ra, không phải là nó chỉ vẽ trên giấy thôi, mà nó vẽ ra sự thật. Như cái đồng euro các cháu có biết không? cái đồng euro hay là đồng đô la là cũng do tâm mình nó vẽ ra đó. Cái đồng đô la, cái đồng euro nó rất là quan trọng. Nếu không có cái đồng đó thì làm sao mình mua bánh mì được, mình trả tiền điện, tiền nước được. Nhưng mà cái đồng đó có phải do tâm mình nó tạo ra không? Mình phải nghĩ ra nó. Là những cái người nhà chính trị mà họ ngồi lại với nhau, những nhà kinh tế ngồi lại với nhau, họ nghĩ ra cái Âu Châu gọi là Europe. Ban đầu là Europe de dix, rồi sau Europe de douze, bây giờ Europe 25. Ban đầu thì chỉ có mấy nước thôi, bây giờ rồi tới 10 nước, rồi tới 25 nước, bây giờ tới 25 nước. Thì cái Âu Châu đó, cái thị trường Âu Châu đó là cũng từ trong tâm của những nhà chính trị, nhà kinh tế nó nghĩ ra hết. Thành ra Âu Châu cũng là một sản phẩm của tâm. Đồng và cái đồng euro cũng là sản phẩm của tâm. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm buộc dạy như vậy. Cái tâm mình nó tạo ra hết. Mà cái hạnh phúc cũng do tâm nó tạo ra. Cái đau khổ cũng do tâm nó tạo ra. Cái địa ngục cũng do tâm tạo ra. Ví dụ như ở trong gia đình mình á, mà có sự giận hờn, có sự trách móc, có sự trừng phạt lẫn nhau là tại vì tâm của mọi người hết. Tâm của mọi người chung là tạo ra, hoặc là của gia đình rất có hạnh phúc như là thiên đường, hoặc là mọi người cái tâm nhiều sân si, giận hờn, trách móc, ngu si, hợp lại thì tạo ra một cái địa ngục trong gia đình, một cái địa ngục. Thành ra thiên đường hay là địa ngục cũng do tâm nó tạo ra hết á. Vậy cho nên trong cái kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm á, buộc dạy rất rõ là tất cả đều do tâm tạo. Chữ Hán là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm. Ở trong Nhật Tụng Thiền Môn hay là trong kinh Nghi Thức của Tụng Niệm Đại Toàn có cái câu đó ở trong kinh Hoa Nghiêm, các cháu có thể học thuộc được. Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu, nếu ai muốn thấy và muốn hiểu, chư buộc mười phương và ba đời, người ấy à, người ấy cần phải, người ấy phải quán chiếu pháp giới, tất cả đều do mà thôi. Chữ Hán là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quang pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Chư Phật mười phương, thường thường là mình học thì mình biết là bốn phương thôi, đông tây nam bắc, nhưng mà trong đạo buộc nó mười phương. Đông nè, tây nè, nam nè, Bắc là bốn phương ha. Nhưng mà giữa phương Đông và phương Nam nó có cái phương gọi là Đông Nam. Giữa phương Bắc và phương Đông nó có cái phương Đông Bắc. Giữa phương Bắc và phương Tây nó có cái phương gọi là Tây Bắc. Và giữa cái phương Nam và phương Tây thì nó có cái phương Tây Nam. Như vậy mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 phương. 8 phương với thêm phương trên và phương dưới nữa thành là 10 phương. Ở trong đạo Phật buộc nói 10 phương. Thập phương Phật, tức là chư buộc trong 10 phương. Phương nào cũng có buộc hết á. Tại ở đâu có người là có buộc á. Tại người thì thế nào cũng sẽ thành buộc. Có người sẽ thành buộc trong vài kiếp. Có người phải 1 triệu kiếp nó mới thành buộc. Nhưng mà hết con người là có buộc hết. Thì gọi là buộc 10 phương. Thì nếu ai muốn thấy buộc 10 phương. Và nếu ai muốn thấy buộc trong ba đời tức là quá khứ, hiện tại và tương lai, buộc 10 phương và 3 đời. Đời nào cũng có buộc hết. Đời quá khứ cũng có buộc, mà đời hiện tại cũng buộc, về tương lai cũng có buộc. Quá khứ có buộc Tỳ Bà Thi, hiện tại có buộc Thích Ca, thầy của mình, và tương lai có buộc Di Lặc. Thành là nếu ai muốn thấy chưa buộc trong 10 phương và 3 đời, thì người đó cần phải nhìn cho kỹ xung quanh. Người ấy phải quán chiếu Pháp giới. Pháp giới là xung quanh, là tất cả những cái mà mình có thể tiếp xúc được. Và để thấy được cái sự thật là tất cả đều do tâm mà thôi, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Thì Hoàng Tử Bé hình như là có được nghe câu đó, cho nên mới đòi cái phi hành gia An Toàn vẽ cho một con cừu. Dessin moi un mouton. Thế nên có những người mà muốn các nước Âu Châu tới gần với nhau, thì họ nói với các nhà chính trị, dessinez-moi en Europe, và tự nhiên có Europe. Còn xứ ông á, thì rất là mong muốn có làng mai để mà tu tập, cho nên xứ ông mới nói với những người quen á, nói dessinez-moi en village from village de Brunier, rồi tự nhiên một vài năm sau nó có village de Brunier, do tâm mà ra hết. Thành bây giờ mình muốn dessiner cái gì? Mình phải nghĩ cho rõ. Đừng có vẽ ra địa ngục, mà phải vẽ ra thiên đường, vẽ ra một cái gì thật đẹp. Tức là cuộc đời của mình là do mình vẽ ra, do cái tâm của mình vẽ ra. Và có những cuộc đời rất là đau khổ. Mình đừng có vẽ ra những cuộc đời như vậy. Mình phải vẽ ra một cuộc đời rất là đẹp, rất là lành. Hôm nay mình nói chuyện bướm bướm, bây giờ mình nói tiếp chuyện bướm bướm. Có một loài bướm bướm tên là Phalen dibulo. Cái tên Pháp của nó là Phalen dibulo. Bulo là cái cây, một cái cây mà da nó trắng. Tiếng Anh là birch. Thì có một cái loại bướm bướm, nó rất là ưa đậu lên trên cái thân của con đó. Nó rất là thích cái cây bulo đó. Nó tìm thức ăn ở cái cây đó và trên cái da cây đó. Da đó trắng. Những cái cây bulo nó lên trắng. Rồi có đôi khi nó có cả rừng bulo. và cái da cây nó trắng, thỉnh thoảng nó có những cái mảng đen lớn hay nhỏ, và chỉ có màu đen và màu trắng thôi, nhưng màu trắng thì nhiều hơn màu đen. Những cái chỗ nào mà tóc màu trắng thì nó loại màu đen ra. Các sư cô ở Làng Mai hay lột vỏ cây bu lô, lấy cái da đó rồi cắt rồi làm ra những cái cạc, rồi dán hoa dán lá vào, rồi đem bán lấy tiền để nuôi trẻ em đói đó. Đó là da của cây bu lô, nó trắng rất là đẹp. Có một lần sư cô Tuệ Nghiêm lột cái da cây bu lô ở bên tu viện Rừng Phong á, rồi cắt thành ra một hai cái núi rồi dán vô, rồi lấy những cái lá để làm hai cái núi, rồi sư cô cắt những cái lá phô re nhỏ nhỏ để làm những cái cây thông và dán lên rất là đẹp, và gửi qua để tặng cho thầy. Thì thầy rất là thích, hiện bây giờ thầy đang treo cái bức đó ở trên sân thượng. Ở bên Nga, các nghệ sĩ họ thường dùng cái vỏ cây bu lô để làm ra những cái bức tranh rất là đẹp. Thì có cái loại bướm gọi là phalen, cây bu lô nó rất là thích các cái vỏ cây bu lô. Và cái màu đen của con bướm đó nó trùng với cái màu đen của cây bu lô, nhưng mà trên cánh của nó có những điểm trắng tròn rất là đẹp. Ở Âu Châu cũng có cái con bướm đó, mà ở Mỹ Châu cũng có cây bông bướm đó. Và con bướm bướm đó, cái màu nó gọi là tipica. Là cái sở dĩ nó có những cái, nó gọi tipica là tại vì nó có những cái, trên cánh của nó có những cái điểm trắng tròn rất là đẹp. Nhưng mà từ khi mà người ta lập ra những cái nhà máy, những cái usine đó, rồi nhả ra bao nhiêu là khói, là hơi khói, lò nghệ đó, là suy đó, thì tự nhiên có những cái cây và những cái rừng bu lô nó mất hết cái màu trắng của nó trở thành nó đen. Bu lô trắng nó thành nó bu lô đen. Và những cái con và những cái con bướm pha len đó, khi mà nó đậu lên trên cái cây bu lô thì là những cái đậu lên trên những cái cây bu lô da đen á, thì tự nhiên những cái điểm trắng trên cánh nó hiện ra quá rõ. Tại trước đó thì cái thân cây bu lô nó trắng á, và vì vậy cho nên những cái điểm trắng ở trong cánh bướm á, nó trùng điệp với là cái màu trắng kia, thành không sao. Bây giờ cây bu lô nó đen thui, thành con bướm nó đầu lên đó thì những cái điểm trắng nó hiện ra rất là rõ. Vậy vậy cho nên những con chim đi ăn bướm á, nó nhận diện những con bướm đó rất là dễ dàng, và nó tới nó mổ nó ăn hết. Và những con bướm á, nó biết rằng là nếu mà nó không có thay đổi á, nếu không có thay đổi cái áo của nó đó, thì thế nào nó cũng, một ngày kia cũng sẽ bị chim nó mổ nó ăn. Thì con bướm nó có cái tâm của nó. Vậy vậy cho nên nó muốn rằng là trên cái hai cánh nó không còn có cái điểm trắng nữa. Và nó muốn như vậy. Thì tự nhiên những cái điểm trắng từ từ nó bớt trắng. Rồi cuối cùng hai cánh của nó đen hết. Rất là hay. Và chỉ do nó muốn thôi. Nó biết rằng nếu mà nó còn giữ những cái điểm trắng ở trên cảnh thế nào, một ngày nào nó cũng bị chiếm ăn. Và nó rất là mong. À, khi mà nó đậu vào trên cây bu lô á, thì là hai cánh của nó trùng điệp với cái màu đen của cây bu lô đen để cho chim nó đừng thấy. Và tự nhiên cái tâm của nó muốn như vậy, tự nhiên hai cánh của nó có sự thay đổi. Và những cái điểm trắng ở trên cánh nó từ từ nó sẫm màu lại và rốt cuộc nó đen, đen luôn. Và bắt đầu từ năm 1849 á, các nhà khoa học tìm ra một cái loại pha len mới mà hai cánh hoàn toàn đen. Trước đó thì là chỉ có, trước năm 1849 thì chỉ có những con pha len có những điểm trắng ở trên cánh. Mà sau cái khi mà các cây bô lô á nó đen thui trở lại, thì bướm nó sống không có nổi nữa. Vì vậy cho nên nó đã biến hình. Và người ta bắt gặp được những con pha len mới. Và con pha len đầu tiên mà cánh đen, con pha len đầu được người ta bắt để nghiên cứu là vào năm 1849. Nó đen thui. Và người ta đặt nó là Carbonaria. Và cái vùng Manchester đó có rất là nhiều cái nhà máy. Và vì vậy cho những cái bu lô ở trong cái vùng đó nó đen thui hết. Và những con pha len đen đầu tiên, những con pha len gọi là Carbonia đầu tiên là xuất hiện ở cái vùng Manchester. Và bây giờ tiểu bang Pennsylvania ở bên Mỹ, tại vì nhà máy cũng khá nhiều, cây bu lô cũng đen thui, cho nên con pha len Carbonaria cũng đã xuất hiện rồi. Và khi mình nghiên cứu như vậy, mình thấy rất rõ là khi cái tâm của mình muốn cái gì á, mà muốn cho nhiều đó, thì tự nhiên nó sẽ thành tựu, tâm nó vẽ ra. Và mình biết rằng con bướm nó cũng có cái tâm. Và nó muốn sống, nó không có muốn chết. Và vì vậy cho nên cái muốn của nó đã đưa tới cái sự thay đổi trong cái con người của nó, trong cái con bướm của nó. Và mình cũng vậy. Nếu mình muốn, mà muốn cho thật nhiều á, thì mình sẽ thay đổi. Nếu mình muốn thành Phật á, mình muốn cho thiệt nhiều thì mình sẽ thành Phật. Nếu mình muốn thành quỷ, mình muốn cho nhiều thì thành quỷ rất là mau. Nếu mình muốn có hạnh phúc trong gia đình mà muốn rất nhiều thì sẽ có hạnh phúc trong gia đình. Nếu mình muốn sơ thì không có thành được. Và vì vậy cho nên mình biết cái lời của Bụt dạy ra rất, rất đúng. Tâm là họa sĩ. Họa sĩ có thể vẽ ra bất cứ một cái gì. Có thể vẽ ra Âu Châu, có thể vẽ ra đồng Euro, có thể vẽ ra làng mai, cũng có thể vẽ ra những cái cảnh xì ke ma túy, những cái cảnh giết nhau như là Iraq, cũng là do tâm mà vẽ ra hết. Cái cảnh ở bên Middle East, tức là Trung Đông, cảnh giết nhau giữa hai bên cũng là do cái tâm con người vẽ ra hết. Cái tâm có hận thù, có tuyệt vọng thì sẽ vẽ ra địa ngục. Cái tâm có thương yêu, có tha thứ thì sẽ vẽ ra thiên đường. Cái tâm đau khổ vẽ ra địa ngục, còn cái tâm hạnh phúc vẽ ra thiên đường. Và đó là lời của Đức Thế Tôn dạy. Thì có những nhà khoa học, họ suốt ngày họ đi nghiên cứu những cái như vậy đó. Thì nhờ họ nghiên cứu như vậy cho nên Sơn mới biết được là trong cái số 120.000 loại bướm nó có một cái loại tên là pha len. Và tại vì nó muốn sống, nó không muốn chết hết, nó muốn sinh tồn, nó không muốn diệt chủng và nó muốn quá đi. Và vì vậy cho nên nó thay đổi được cái thế giới của nó. Và cái phương pháp đó trong khoa học gọi là mimetism. Mimetism tức là nó bắt chước. Có những con sâu á, nó sợ bị chim ăn á, thành nó giả dạng hình cái lá. Và nếu mình nhìn không có kỹ, mình tưởng nó là cái lá, nhìn cho kỹ thì nó là con sâu. Nó giả dạng cái lá, rất là hay. Cái đó gọi là mimetism. Vì vậy cho nên các cháu phải biết cái tâm mình là quan trọng nhất. Các cháu muốn cái gì? Các cháu muốn lớn lên thành cái gì? Mà phải muốn cho thật nhiều. Và những cái gì mình không có muốn thì mình phải nói cho dứt khoát. Tôi không muốn thành ra như anh đó, như cô kia, như bà nọ. Thì mình phải rất rõ ràng. Và nếu mình muốn cái gì, mình muốn như người nào thì mình phải là tôi rất muốn. Và tôi hướng hoàn toàn cái cuộc đời của tôi đi về cái hướng để có thể thành ra những người đó. Tại vì các cháu người nào cũng có tâm hết. Và theo lời Đức Thế Tôn dạy thì cái tâm là nền tảng. Cái tâm muốn cái gì thì mình sẽ trở thành cái đó. Nhưng mà với điều kiện là mình muốn rất nhiều. Đem hết tất cả cái năng lượng của mình ra để muốn. Chứ không phải muốn sơ sơ mà được. Còn những cái mà mình không muốn thì mình phải dứt khoát. Dứt khoát không có muốn. Chứ còn mình đã sợ mà mình đã không có muốn trở thành mà mình vẫn còn hơi luyến tiếc đưa vào phía đó thì rất là nguy hiểm. Thành ra câu hỏi là qu'est-ce que tu veux? Vraiment. Em muốn gì? Cháu muốn gì thật sự? Mình muốn cái gì? Đó là câu hỏi mình phải trả lời cho mình. Bài giảng kế sẽ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp.